Trong cuộc đàm phán tại Fontainebleau, Pháp đã nhiều lần nêu lên vấn đề thuế quan. Vấn đề này cũng được Moutet nêu ra trong những cuộc trao đổi với Hồ Chủ tịch ở Paris. Thuế quan vốn trước kia chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng thu nhập của toàn Đông Dương. Bác đã nói với Moutet đó không phải là một vấn đề không thể giải quyết được bằng thương lượng. Cuộc trao đổi giữa bác và người thay mặt cho chính phủ Pháp đã dẫn đến điều 6 trong bản tạm ước. Nước Việt Nam cùng với các nước trong liên bang hợp thành một thuế quan đồng minh, một ủy ban dung hợp về thuế quan và ngoại thương sẽ chuẩn bị việc tổ chức thuế quan Đông Dương. Điều khoản này lập tức bị nhà cầm quyền Pháp ở Sài Gòn xuyên tạc. Chúng tuyên bố là nước Việt Nam đã thừa nhận tính chất liên bang của những vấn đề thuế quan. Ủy ban dung hợp sẽ chỉ có nhiệm vụ ấn định những thể thức kiểm soát việc trao đổi và phân tích các khoản thuế thu được. Ngày 14 tháng 10, một tháng sau khi bản tạm ước được ký kết, bọn Pháp ở Sài Gòn lại cho ra một bản thông tri nhắc lại quyết định ngày 10 tháng 9 của viên cao ủy về thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10. Bất chấp các điều khoản của bản tạm ước, phía Pháp tự ý đơn phương quy định nhiều thứ hàng của ta như than, quặng, xi măng, kim khí, gỗ, ngũ cốc, muối, giấy, vân vân. Nếu đem xuất cảng đều phải được phép của chúng. Việc làm của chúng hết sức thô bạo. Hồi đó, bác chưa về, cụ Huỳnh, nhân danh quyền chủ tịch đã gửi cho Pháp một lời phản kháng kịch liệt. Trong cuộc gặp tại Vịnh Cam Ranh, Hồ Chủ tịch đã trao đổi với D'Angelier về vấn đề thuế quan. Người cho rằng chuyện này có thể giải quyết với những ủy ban dung hợp đã đề ra trong tạm ước. Người thấy cần họp ngay các ủy ban này tại Hà Nội. D'Angelier đòi họp ở Đà Lạt để kéo chuyện này vào khuôn khổ các vấn đề liên bang. Cuối cùng, D'Angelier phải đồng ý sẽ họp ở Hà Nội. Nhưng từ đó, các ủy ban này chưa họp được lần nào. Biết bọn phản động ở Sài Gòn mưu toan gây ra một việc đá rồi, Hồ Chủ tịch đã gửi cho chính phủ Bidon lời phản kháng ngày 11 tháng 11. Nhận được bản thông điệp này, Mottlè chuyển về Sài Gòn, nhưng nó đã bị giữ lại ở Sài Gòn một thời gian. Lời phản kháng của chính phủ ta chỉ được chuyển về Pháp vào ngày 26 tháng 11. Sự chậm trễ này không phải là vô tình. Cuộc gây hấn ở Hải Phòng đã xảy ra 6 ngày trước đó. Sự việc bắt đầu từ một cuộc va chạm nhỏ. Sáng 20 tháng 11, một chiếc cano của người Trung Hoa có giấy phép của Sở Thuế quan Việt Nam chở xăng vào bến cửa cấm Hải Phòng. Quân Pháp kéo xuống cano lục soát, giữ cano lại, tuyên bố tịch thu số xăng trong đó, lấy cớ là hàng lậu thuế. Hành động này vi phạm chủ quyền của ta. Nhân viên công an trật tự của ta tới can thiệp. Như chỉ chờ có một cơ hội, quân Pháp nổ súng, một đồng chí công an hy sinh. Các chiến sĩ tự vệ của ta ở gần đó bắn trả. Cuộc xung đột bắt đầu. 11 giờ trưa, một đơn vị xe bọc thép của quân đội Pháp tiến đánh vào khu vực nhà ga. Địa điểm này cách xa nơi có chuyện rắc rối về thuế quan buổi sáng. Quân Pháp gặp sức kháng cự của các lực lượng tự vệ. Tiếng súng bắt đầu nổ ra khắp thành phố. Những vụ xô xát giữa quân đội Pháp và các lực lượng tự vệ ta không phải mới xảy ra lần đầu ở Hải Phòng. Mọi lần ty liên kiểm Việt Pháp đều dàn xếp được một cách ổn thỏa. Nhưng lần này, khi nhân viên liên kiểm tới, viên đại tá Deber, chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng, tỏ một thái độ rất ngang ngược. Y đòi ta phải thả hết những lính Pháp bị bắt, đòi triệt bỏ các trạm công an, và phá hết những chướng ngại vật ở các phố. Láo xược hơn nữa, y đòi các lực lượng vũ trang của ta phải rút khỏi các vị trí ở phố Hoa Kiều. Buổi trưa, Deber gửi một tối hậu thư đòi ta phải thi hành những điều kiện y đề ra trước lúc 14 giờ. Ta trả lời đồng ý thả 5 binh lính Pháp bị bắt trong cuộc xung đột sáng nay. Nhưng Pháp cũng phải trả lại ta 10 người chúng đã bắt cóc từ mấy ngày trước. Những yêu cầu vô lý khác của Deber bị ta bác bỏ. 2 giờ chiều quân Pháp lại tiến công. Lần này chúng huy động lực lượng lớn. Quân đội Pháp có xe tăng trợ lực tiến đánh vào nhà hát lớn ở trung tâm thành phố. Các chiến sĩ tự vệ giữ nhà hát lớn Hải Phòng đã chiến đấu rất anh dũng, đánh bật nhiều đợt xung phong của quân địch có xe bọc thép yểm trợ. Bọn Pháp dù khống ta đã bắn chết Camon, trưởng ty liên kiểm của Pháp, để cự tuyệt mọi cuộc điều đình. Viên thiếu tá này từ trước tới nay vẫn tỏ ra có tinh thần hiểu biết. Tại Hà Nội, chúng tôi được tin về cuộc xung đột này ngay sau khi mới xảy ra. Đại diện ta ở Ủy ban Liên kiểm Trung ương đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân đội Pháp can thiệp, tránh để cuộc xung đột lan rộng. Người Pháp tỏ vẻ ngạc nhiên, nói ta không nên quan trọng hóa sự việc này và cuộc xung đột sẽ không thể nào lan rộng. Nhưng chiều hôm đó, cuộc xung đột tại Hải Phòng đã thực sự lan rộng. Để tạo điều kiện cho cuộc dàn xếp, 3 giờ chiều hôm đó, Bộ Quốc phòng ta một mặt điều thêm lực lượng bộ đội ở vùng chung quanh về tăng viện cho Hải Phòng. Một mặt ra lệnh cho bộ đội chỉ nên có những hoạt động tự vệ. Buổi chiều, Morlaix cử viên đại tá Lamy đến gặp ta. Lamy là người phụ trách vấn đề chính trị của quân đội Pháp. Đồng chí trưởng phái đoàn quân sự của ta gặp Lamy bàn việc đình chỉ xung đột ở Hải Phòng. Đôi bên đi tới một bản thỏa thuận gồm các điều: ngừng bắn ngay, bộ đội Việt Nam và quân đội Pháp phải trở về vị trí cũ trước cuộc xung đột, một ủy ban hỗn hợp được thành lập do đồng chí Hoàng Hữu Nam và Lamy cầm đầu sẽ có mặt vào sáng hôm sau ở Hải Phòng. Morlaix tán thành những thỏa thuận này và thông báo những quyết định trong đó cho Deber. 8 giờ tối hôm đó, các đồng chí ở Hải Phòng báo cáo là bộ đội ta đã ngừng nổ súng, nhưng quân đội Pháp vẫn không chịu ngừng bắn. Chúng dùng cả Đài Bác ở Cát Bi, tiếng súng nổ rải rác suốt đêm. Sáng ngày 21, phái đoàn hỗn hợp Việt Pháp dùng ô tô ray xuống Hải Phòng. Đến cây số 0, lính Pháp báo hiệu cho xe dừng lại vì đường không đi được. Đoàn phải dùng ô tô đi từ Thượng Lý vào thành phố. Cả Hải Phòng sặc mùi thuốc súng. Tiếng súng vẫn nổ ở nhiều nơi. Phái đoàn tới cơ quan chỉ huy của Deber và nhận thấy đúng là lệnh ngừng bắn vẫn chưa được chấp hành. Đoàn thấy cần phải thực hiện ngừng bắn ngay và cho bộ đội của hai bên rút về vị trí cũ. Đại diện của ta tới cơ quan thành ủy được biết bộ đội và tự vệ của ta đã nghiêm chỉnh thực hiện lệnh ngừng bắn từ tối hôm trước. Những tên lính Pháp bị ta bắt cũng đã được trao trả lại cho phía Pháp. Chúng ta gọi điện báo cho Lamy biết. Mãi tới 2 giờ chiều, tiếng súng trong thành phố mới tạm ngừng. Nhưng Deber không chịu cho quân đội trở về các vị trí cũ trước khi xảy ra xung đột. Hắn nói không thể thi hành mọi mệnh lệnh của cấp trên ở Hà Nội, vì Hà Nội không nắm được tình hình. Quân đội Pháp không thể rời bỏ những nơi mà họ phải đổ máu mới giành được. Người thay mặt cho Morlaix không thuyết phục được viên đại tá. Thái độ ương ngạnh của hắn đối với mệnh lệnh của cấp trên có phần khó hiểu. Trong khi chờ đợi những chỉ thị mới của chính phủ, đại diện của ta trao đổi với Lamy về thỏa thuận về một số điểm cụ thể. 1. Cấm ngặt đôi bên không vì bất cứ một lý do nào mà nổ súng. 2. Quân đội Pháp đưa hết xe bọc thép về trại. 3. Hạn chế sự đi lại ban đêm. 4. Tổ chức một bộ đội hỗn hợp làm nhiệm vụ canh gác tại nhà ga Hải Phòng để bảo đảm giao thông như cũ. Deber từ chối thi hành điểm thứ tư. Hắn còn đòi để quân đội Pháp chiếm nhà hát lớn Hải Phòng và bộ đội ta phải rút khỏi khu phố người Âu đã ở ngày trước. Đại diện của ta bác bỏ yêu cầu đó. Cuối cùng, hai bên chỉ thỏa thuận được ai hiện ở đâu cứ ở đó, không được di chuyển vị trí hoặc có hành động khiêu khích. Tuy vậy, từ chiều ngày 21, tiếng súng ở Hải Phòng đã ngừng. Chiều ngày 22, phái đoàn hỗn hợp trở về Hà Nội để báo cáo tình hình. Dọc đường Lamy nói với ta là người Pháp muốn dàn xếp. Cũng trong ngày 20 tháng 11, giữa lúc cuộc xung đột nổ ra ở Hải Phòng, thì Hồ Chủ tịch Tiếp de la Charrière, người được Sài Gòn cử ra để bàn về vấn đề thuế quan. Hồ Chủ tịch đã nêu ý kiến là Ủy ban hỗn hợp về thuế quan và ngoại thương cần họp ngay tại Hà Nội. Charrière đã chuyển gấp đề nghị này về Sài Gòn. Tình hình Hải Phòng có chiều hướng đi tới chỗ dàn xếp. Đột nhiên, 7 giờ sáng ngày 23 tháng 11, Deber gửi cho Ủy ban Hành chính Hải Phòng một bức tối hậu thư. Hắn đòi quân đội Việt Nam phải rút ngay khỏi phố Hoa Kiều, khu phố người Âu ở trước kia, và đòi tước vũ khí của các đội tự vệ tại khu phố Lạc Viên, khu 7, nơi chúng đã bị đánh những đòn đau. Hắn đòi những yêu cầu này phải được thi hành trước 9 giờ, nếu không quân đội Pháp sẽ tấn công. Những yêu sách này đều bị ta bác bỏ. Pháp gia hạn thêm 45 phút. Đúng 9 giờ 45, trọng pháo của quân Pháp nổ. Quân Pháp với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép tấn công vào khu phố Hoa Kiều. Máy bay của chúng dội bom xuống thành phố và thị xã Kiến An. Bộ đội và tự vệ núp sau những chiến lũy làm bằng giường, tủ, bàn ghế ở các đầu phố, bắn vào quân địch. Những chai cháy, những trái lựu đạn từ trên tầng gác, trên sân thượng ném xuống các xe bọc thép. Cuộc chiến đấu diễn ra ở từng góc phố, từng khu nhà. Tại Hà Nội, 9 giờ sáng ngày 23, đồng chí trưởng đoàn quân sự của ta tới Bộ Chỉ huy quân đội Pháp đòi gặp Moliere. Hắn lánh mặt cử viên đại tá chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội ra tiếp. Ta yêu cầu hắn giải thích về bức tối hậu thư của Deber sáng nay ở Hải Phòng. Viên đại tá nói bức thư đó đã được cấp trên ở Sài Gòn chuẩn y. Hắn nói nếu phía Việt Nam không thuận thì quân đội Pháp ở Hải Phòng được phép dùng vũ lực. Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội đã đột ngột thay đổi thái độ. Theo những tài liệu đã được công bố sau này, chúng ta biết sự việc xảy ra như sau. Từ chiều ngày 21, Valuy ở Sài Gòn đã chỉ thị cho Deber cần lợi dụng tình hình hiện tại để mở rộng phạm vi chiếm đóng của quân đội Pháp ở Hải Phòng. Với chỉ thị này, Deber đã kiên quyết bác bỏ những điều Moliere ở Hà Nội đã thỏa thuận với người đại diện của ta. Ngày 22, Valuy chỉ thị cho chính Moliere đòi các lực lượng vũ trang của ta phải hoàn toàn rút khỏi thành phố Hải Phòng. Moliere nhận thấy yêu cầu này là một tối hậu thư, có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Moliere không truyền đạt điều đó cho chính phủ ta, mà đề nghị Valuy cần cân nhắc kỹ những hậu quả do sự việc này có thể đem lại. Moliere chưa biết là, đồng thời với chỉ thị gửi cho mình, viên tổng chỉ huy mới của quân đội viễn chinh Pháp cũng trực tiếp ra lệnh cho Deber phải dùng mọi phương tiện có trong tay để làm chủ hoàn toàn thành phố Hải Phòng. D'Angelier thì đã trở về nước trước đó một tuần. Những việc làm của Valui chỉ là sự thực hiện những chỉ thị chặt chẽ của viên cao ủy trước khi ra đi. Trưa ngày 23, Hồ Chủ tịch trực tiếp kêu gọi trên đài tiếng nói Việt Nam. Tôi kêu gọi tướng Valui, tổng chỉ huy quân đội Pháp, kiêm chức cao ủy và các tướng lĩnh Pháp ở Việt Nam phải lập tức đình chỉ việc đổ máu giữa người Pháp và người Việt. Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào phải trấn tĩnh. Bộ đội và tự vệ phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của ngoại kiều. Chính phủ luôn đứng sát với toàn thể đồng bào để giữ gìn đất nước. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm. Cuộc tấn công của quân Pháp ở Hải Phòng mang một tính chất tàn bạo. Binh lính Pháp được lệnh thiêu trụi những ngôi nhà mà chúng gặp phải sức kháng cự trên đường tiến quân. Nhưng trong ngày đầu, chúng đã bị chặn lại. Deber phải cầu cứu đến cả sự chi viện của hải quân bằng trọng pháo. 3 giờ chiều, bộ đội ta mở đợt tấn công, xung phong vào giành lại nhà hát lớn đã bị quân Pháp chiếm giữ trước đó mấy ngày. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trên từng đường phố, từng ngõ ngách, từng ngôi nhà. Các đội tự vệ, đặc biệt là tự vệ khu 7, đã chiến đấu rất dũng cảm. Ngày 25 tháng 11, ta mở một trận tấn công lớn vào trường bay Cát Bi. Các chiến sĩ ta phá kho đạn, đốt kho xăng, hoàn toàn làm chủ sân bay. Trận chiến đấu anh dũng tại Hải Phòng đã có tác dụng của một cuộc tổng diễn tập thực sự, chuẩn bị cho trận đánh kéo dài nhiều ngày ở thủ đô Hà Nội, xảy ra sau đó một tháng. Ngày 28 tháng 11, bộ đội ta và các lực lượng tự vệ rút về tuyến chiến đấu mới bên ngoài thành phố. Ở một số nơi, nhiều ngày sau khi các đội tự vệ đã rút đi, những toán tuần tiểu Pháp vẫn chưa dám lùi tới. Ngày 27 tháng 11, Moclier gặp chúng tôi. Y truyền đạt yêu cầu của Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Pháp, đòi chúng ta phải phá bỏ những vật chướng ngại trên các đường nối liền những đồn binh Pháp với nhau, bảo đảm cho quân đội Pháp được tự do đi lại trên đường Đồ Sơn - Hải Phòng. Moclier nói tất cả những việc quân đội Pháp đã làm ở miền Bắc Đông Dương đều là những chỉ thị của cấp trên. Tôi nhớ lại lần Valui đến gặp ta trao bản thông điệp báo tin quân Pháp bắt đầu đánh chiếm Tây Nguyên. Y đã nói mình đến để thi hành một mệnh lệnh của cấp trên. Giờ đây, Moclier lặp lại đúng lời của Valui. Cấp trên của Valui ngày ấy là D'Angelier, còn cấp trên của Moclier ngày nay lại chính là Valui. Sáng ngày 28, Moclier gửi tới Bộ Quốc phòng một bản thông điệp với những lời lẽ y đã nói với chúng tôi hôm trước. Hôm nay, tôi xác nhận với ngài những điều kiện quân sự do Tổng Chỉ huy Pháp đặt ra. Trong đó, Moclier nêu ra vùng giới hạn những nơi quân Pháp đã chiếm đóng ở Hải Phòng, bao gồm cả thành phố và một số khu lân cận. Y lại nhắc yêu cầu bảo đảm tự do đi lại cho quân đội Pháp trên những con đường nối liền các đồn binh và đường Hải Phòng - Đồ Sơn. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Để tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị cho bộ đội và đồng bào Hải Phòng, chúng ta đã trả lời vắn tắt là đề nghị của quân đội Pháp có tính cách rất quan trọng, nên hai bên cần lập một ủy ban hỗn hợp để thảo luận. Chiều hôm đó, Moclier gửi tiếp cho chúng ta một bức thông điệp khác, bức thông điệp thứ hai trong một ngày. Tôi xin báo để ngài biết rằng những điều kiện định trong thư ngày 28 tháng 11 của tôi là do những chỉ thị rất rõ ràng mà tôi đã nhận được. Vậy, không thể lập ủy ban hỗn hợp xét những điều như ngài đề nghị. Tôi cho rằng ủy ban đó lập ra là vô ích, trừ phi để định rõ những phương thức thi hành các điều kiện mà tôi đã đưa ra. Đáp lại những bản thông điệp cùng với yêu cầu mở rộng phạm vi chiếm đóng của quân đội Pháp, chúng ta đã ra lệnh cho bộ đội và dân quân tự vệ bao vây chặt chẽ địch trong thành phố Hải Phòng, phá hoại triệt để những con đường liên lạc giữa các đồn binh Pháp, đặc biệt là con đường từ Hải Phòng đi Đồ Sơn. Trận Hải Phòng là trận đánh mở đầu cho một quy mô mới của cuộc chiến tranh cướp nước. Kẻ thù đã mở rộng chiến tranh xâm lược trên nửa phần phía nam của đất nước ta, ra toàn cõi Việt Nam, đồng thời ra toàn bán đảo Đông Dương. Ở Pháp, trong tháng 10, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng dân chủ, tiến bộ và bọn tư bản phản động tiếp tục diễn ra quyết liệt quanh việc thông qua hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư. Bản dự thảo hiến pháp này so với bản dự thảo đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 5 là một bước thụt lùi. Tuy nhiên, nó vẫn còn chứa đựng nhiều điểm tiến bộ. Nó chủ trương quyền lập pháp thuộc về quốc hội do dân chúng bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu. Các hội đồng Cộng hòa do đại biểu của các hội đồng hàng xã hàng quận cử ra chỉ có quyền tư vấn. Nó bảo đảm những quyền lợi mới về xã hội và kinh tế của người dân, quyền bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trên mọi lĩnh vực. Nó chống lại những cuộc chiến tranh cướp phá và sự đàn áp ở thuộc địa. Nó cam kết tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc phụ thuộc. Nếu bản dự thảo này được thông qua, thì vẫn có thể nói đây là hiến pháp dân chủ tư sản tiến bộ nhất từ khi nước Pháp thành lập chế độ Cộng hòa. Do đó, giai cấp tư sản Pháp tìm mọi cách chống lại việc thông qua hiến pháp. Chúng muốn kéo dài tình trạng lâm thời. Một tình hình không ổn định sẽ tạo ra tâm lý lo lắng trong quần chúng, chứng minh sự bất lực của nền dân chủ, mở đường cho chúng dựng nên một chế độ độc tài. De Gaulle lại tiếp tục lên tiếng đả kích rất mạnh bản hiến pháp mới. Hắn cho rằng quyền của quốc hội được quy định quá lớn, quyền hành chính không còn gì, những nguyên tắc tự do về khối liên hiệp Pháp sẽ dẫn đến sự tan vỡ của đế quốc Pháp. Thậm chí hắn còn nói, nếu bản hiến pháp được thừa nhận, sẽ có nội loạn ngay. Lời đe dọa của De Gaulle đã có ảnh hưởng đến các tầng lớp trung gian trong dân chúng Pháp. Đảng Cộng sản Pháp chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng đấu tranh, duy trì và bảo vệ thể chế dân chủ. Ngày 23 tháng 10, bản hiến pháp được đưa ra trưng cầu ý dân. Gần 1/3 cử tri không đi bỏ phiếu. Tuy vậy, bản hiến pháp đã được thông qua. 9.050.000 phiếu thuận trên 8.010.000 phiếu chống. Lực lượng dân chủ đã thắng một kèo chật vật. Đa số cử tri Pháp ở các thuộc địa đi bỏ phiếu không tán thành bản dự thảo hiến pháp. Riêng ở Đông Dương, số cử tri Pháp theo De Gaulle chống lại hiến pháp mới rất đông. Cả Đông Dương chỉ có 1.701 phiếu thuận đối lại với 8.313 phiếu chống. Điều này đã nói lên xu hướng chính trị phản động của những người Pháp ở thuộc địa nói chung và ở Đông Dương nói riêng. Ngày 10 tháng 11, nước Pháp mở cuộc tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội. Nhiệm kỳ của quốc hội này là 5 năm, Đảng Cộng sản Pháp lại dẫn đầu số phiếu, giành thêm được 24 ghế. Đảng Xã hội mất 20 ghế. Thắng lợi của Đảng Cộng sản khá rõ rệt. Nhưng sự trỗi dậy của các lực lượng phản động cũng mạnh hơn trước. Nhiều tổ chức phản động như Cộng hòa Tự do, Liên minh Tả, Đảng Hữu giành được thêm khá nhiều phiếu. Các lực lượng chính trị của nước Pháp đã tập trung thành hai khối đối lập. Trước tình hình đó, vấn đề Đông Dương không những đã không bị lu mờ đi, mà còn nổi lên thành một vấn đề quan trọng hàng đầu trong chính sách của Pháp. Các lực lượng tiến bộ chủ trương phải tôn trọng nguyên tắc dân chủ và tự quyết trong mối quan hệ với các nước liên kết, phải thay đổi chính sách bạo lực đàn áp bằng chính sách hòa giải và hợp tác. Các lực lượng phản động cho rằng nếu nước Pháp muốn phục hồi sức mạnh và uy tín của mình trên trường quốc tế thì phải giữ cho được các thuộc địa, do đó cần áp dụng một đường lối cứng rắn để duy trì quyền thống trị của Pháp tại các lãnh thổ ở hải ngoại. Điều đáng chú ý là bọn tư bản Pháp và những chính khách của chúng đang nắm giữ quyền hành ở nước Pháp hầu như không hiểu biết gì về những sự biến đổi to lớn và sâu sắc diễn ra tại Đông Dương mấy năm qua. Chúng vẫn còn say sưa với giấc mộng vàng đế chế. Đông Dương về đất đai tuy chỉ chiếm 1/16 toàn bộ diện tích thuộc địa Pháp, nhưng lại có một dân số bằng 2/5 tổng số dân của tất cả các thuộc địa của Pháp. Đó là nơi hàng năm đã cung cấp cho bọn tư bản độc quyền trên 1 tỷ franc tiền lời. Từ năm 1900 đến năm 1945, số tiền lãi của Ngân hàng Đông Dương đã tăng lên gấp 33 lần. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đông Dương là nơi được bọn tư bản độc quyền đầu tư nhiều nhất, trên 52 tỷ franc. Bọn tư bản tài phiệt tin tưởng một cách mù quáng là với sự giúp đỡ tiền bạc và vũ khí của các nước đế quốc đồng minh, chúng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc vãn hồi lại trật tự ở Đông Dương. Thái độ của Mỹ, Anh trong vấn đề Đông Dương đang có chiều hướng thuận lợi đối với Pháp. Sau khi hất cản Pháp ra khỏi Syria và Liban, Anh đã quay lại giàn hòa với Pháp, giúp đỡ quân Pháp trong bước đầu quay trở lại Đông Dương. Tại Mỹ, Roosevelt mất, Truman lên cầm quyền, đang tìm cách dỗ về Pháp. De Gaulle đã được mời sang Washington. Chính phủ Pháp được cử người tham dự lễ đầu hàng của Nhật Bản và sau đó là việc Mỹ cho Pháp vay tiền. Thực ra lúc này, Mỹ đang có âm mưu tìm cách nô dịch Pháp bằng kế hoạch viện trợ kinh tế Marshall nhằm biến nước Pháp thành một căn cứ chống cộng ở châu Âu. Riêng về vấn đề Đông Dương, Mỹ đã dòm ngó dải đất Đông Nam Á này từ lâu. Mỹ đã nhiều lần công kích chính sách của Pháp tại Đông Dương, khi thì đòi Pháp phải mở rộng quyền hạn cho các nước ở đây, khi thì đòi quốc tế hóa bán đảo này trong 50 năm. Những đề nghị này bị Pháp phản đối, còn Anh thì không đồng tình. Mỹ đã tính chuyện dùng tưởng để hất cản Pháp, nhưng tưởng bất lực. Lúc này, Mỹ muốn giúp Pháp đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương, trong khi Mỹ cần có thời gian để chuẩn bị một âm mưu lâu dài. Bọn đại tư bản Pháp đã ngã theo con đường lệ thuộc vào Mỹ. Sau cuộc tổng tuyển cử, Bidon phải trao lại quyền của nội các cho quốc hội. Bản hiến pháp đã được thông qua đến giữa tháng Giêng năm 1947 mới bắt đầu có hiệu lực. Trong khi chờ đợi thành lập chính phủ chính thức, quốc hội phải cử ra một chính phủ lâm thời để điều hành công việc. Các đảng phái chính trị lại lao vào chuẩn bị cho cuộc tranh giành chiếc ghế chủ tịch chính phủ lâm thời sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng Chạp. Trung tuần tháng 11, D'Argentier về Pháp. Bản tạm ước 14 tháng 9 được chính phủ Pháp thông qua về mặt nào đó đã giáng một đòn khá nặng vào chính sách của bọn thực dân phản động ở Đông Dương. Chính phủ Pháp đã nhắc lại sự tôn trọng đối với tinh thần và một số điều khoản của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3. Điều này đã làm cho bọn tay sai ở Sài Gòn một lần nữa hết sức hoang mang. Những việc diễn ra liên tiếp gần đây tại chính quốc, bản hiến pháp mới được thông qua, Đảng Cộng sản Pháp dẫn đầu số phiếu trong tổng tuyển cử, đã làm cho D'Argentier và bọn phản động ở Đông Dương lo lắng. Viên cao ủy đã bàn tính kỹ lưỡng công việc với Valui trước khi rời Sài Gòn. Trong khi chờ chính phủ mới thành lập, chính phủ Bidon tuy đã từ chức nhưng vẫn còn ở lại để giải quyết công việc hàng ngày. Viên cao ủy vẫn tìm được những chỗ dựa cũ. D'Argentier đã sớm cảm thấy cái tâm trạng lo lắng trong giới cầm quyền về sự suy yếu và vai trò mờ nhạt của Pháp trên trường quốc tế. Phụ họa với luận điệu của những thế lực phản động Pháp, viên cao ủy cố làm cho nhiều người tin rằng Việt Minh đang tìm cách để tống cổ người Pháp ra khỏi Đông Dương. Chỉ có một chính sách cứng rắn mới duy trì được chế độ đế quốc Pháp. Một sự nhân nhượng với Cộng sản ở Đông Dương, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ đe dọa cả khối Liên Hiệp Pháp. Vụ xung đột ở Hải Phòng đem lại cho D'Argentier một cơ hội tốt. Hành động xâm lược của Valui được viên cao ủy trình bày như một bằng chứng về việc người Việt Nam đang dùng sức mạnh để đẩy người Pháp đi. Các báo chí phái hữu ở Pháp lập tức làm rùm beng. Chúng là ó. Quân đội viễn chinh Pháp lại một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu Việt Minh. Cần phải có một chính sách cứng rắn thay thế cho chính sách thỏa hiệp, chính sách rút lui. Ngày 23 tháng 11, Hội đồng Liên Bộ về Đông Dương vẫn ở dưới quyền điều khiển của Varennes được triệu tập. Sau khi nghe viên cao ủy báo cáo, hội đồng quyết định khi cần có thể dùng đến sức mạnh để đối phó với sự vi phạm các thỏa hiệp. D'Argentier lập tức đánh điện báo tin cho Valui là đường lối chính trị cứng rắn ở Đông Dương đã được chính phủ và tất cả các đảng phái tán thành. Trong cuộc chiến đấu ở Hải Phòng, chúng ta đã lấy được một bản thông tri quan trọng của địch đề ngày 10 tháng 4 năm 1946. Những viên chỉ huy quân sự của Pháp đã được lệnh ngay sau khi tới đồn trú ở một địa phương phải hoạch định một kế hoạch an ninh bao gồm việc bảo vệ nơi đóng quân và nhất là việc di chuyển quân trong khắp thành phố. Kế hoạch ban đầu này phải được nhanh chóng bổ sung bằng sự nghiên cứu một loạt biện pháp để chuyển hình thức từ một kế hoạch tấn công thuần túy quân sự thành dàn cảnh của một cuộc đảo chính. Những viên chỉ huy quân sự đã được chỉ thị phải thu thập những tài liệu về các cơ cấu tổ chức trong thành phố, điều tra theo dõi thật chặt chẽ những người lãnh đạo của ta, từ lý lịch thói quen đến nơi ăn chốn ở, lập ra những đội biệt kích cải trang để khi có lệnh sẽ bất thần bắt hoặc bí mật thủ tiêu những cán bộ của ta. Bản thông tri mật này đã bộc lộ giả tâm của bọn phản động Pháp và phơi bày ra ánh sáng những hành vi đen tối của chúng từ trước đến giờ. Với việc Valui cho quân đánh chiếm cảng Hải Phòng, thành phố lớn thứ hai ở miền Bắc, cuộc xâm lăng của Pháp đã bước sang một thời kỳ mới. Những đám mây đen báo hiệu một cuộc chiến tranh rộng lớn đã hiện ra ở chân trời. Những ngày sau đó, sự việc diễn ra dồn dập, tác động tới nhau giống như một phản ứng dây chuyền. Những nhà viết sử sau này sẽ đi sâu vào nghiên cứu các sự kiện, phân tích đầy đủ chủ trương và hành động của kẻ thù, nêu rõ đường lối sáng suốt cũng như những chỉ thị cụ thể kịp thời của đảng ta. Tinh thần yêu nước cao độ và công cuộc chuẩn bị kháng chiến rộng lớn của nhân dân và quân đội ta. Tôi không có ý định làm thay công việc của người viết sử. Tôi chỉ điểm lại những diễn biến chính mà phần đông chúng ta đã biết. Trên bối cảnh đó, nói lên hoạt động của Bác trong tháng Chạp năm 1946, tháng cuối cùng của giai đoạn lịch sử trọng đại này. Bản thông điệp Moclier trao cho ta ngày 28 tháng 11 rõ ràng mang tính chất của một tối hậu thư. Những điều kiện quân sự mà Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp nêu lên trong đó, ta không thể nào chấp nhận, và Moclier đã từ chối mọi cuộc dàn xếp. Đầu tháng 12, Santini tới Hà Nội, y đến Bắc Bộ Phủ chào Hồ Chủ tịch. Từ ngày Santini về Pháp, chức ủy viên Cộng hòa tại miền Bắc luôn luôn nằm trong tay bọn võ quan. D'Angelier không muốn dùng những người trực tiếp liên quan đến việc ký kết hiệp định mồng 6 tháng 3. Santini trở lại Đông Dương là do một quyết định của Mute hồi tháng 11. Trước khi đến Hà Nội, y đã bị lưu lại ở Sài Gòn một thời gian. Hồ Chủ tịch đã nói là chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện những điều đã thỏa thuận trong tạm ước 14 tháng 9. Người đòi quân đội Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn phải quay về vị trí của chúng trước ngày xảy ra xung đột. Santini hứa báo cáo gấp về nước và sẽ chuyển cho ta sớm những quyết định mới của chính phủ Pháp. Quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích tại Hà Nội. Bọn lính Lê Dương mũ đỏ kéo đi hàng bày trên phố Tràng Tiền. Chúng xông vào các hiệu buôn, cướp hàng hóa. Chúng xé báo xé ảnh trưng bày tại nhà thông tin. Có lần, chúng giật cả một lá cờ Việt Nam treo trên tường. Lính tuần cảnh Pháp phóng mô tô bừa bãi giữa các phố đông. Chúng cố tình gây ra tai nạn và khiêu khích công an giao thông của ta. Một chiếc xe Jeep đang chạy bất thần dừng lại. Bọn lính Pháp đội mũ nồi đen nhảy xuống, lôi tuột một người đi đường lên xe. Chúng cho xe chạy vụt vào thành. Những vụ bắt cóc đã chấm dứt sau khi quân Tưởng rút khỏi miền Bắc, giờ được quân Pháp diễn lại. Có tên lính Pháp còn đứng trên lầu, chĩa súng xuống bắn vào tàu điện đang chạy qua. Dòng xích xe bọc thép của Pháp ngày đêm nghiến chặt mặt đường, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra xung đột. Ngày 7 tháng 12, quân Pháp ở Sài Gòn tiến hành một cuộc tiến công mới để mở đường ra Đồ Sơn. Quân ta chặn đánh kịch liệt, cuộc tấn công thất bại. Ngày 8, Pháp tăng quân trái phép ở Hải Dương. Ngày 9, Pháp đổ bộ trái phép 800 lính Lê Dương vào Đà Nẵng. Hồ Chủ tịch đã gửi công hàm phản đối cho D'Angelier và chính phủ Pháp. Ngày 12, quân Pháp tiến công bộ đội ta ở Tiên Yên và Đình Lập. Tiếng súng đã lan rộng tại vùng Đông Bắc. Ngày 13, một tuần dương hạm lớn của Pháp cập bến Đà Nẵng. Ngày 14, Pháp đưa thêm 400 lính Lê Dương vào Hải Phòng. Ngày 15, hãng AFP báo tin nhiều binh lính Pháp ở Algeria đang được chuyển gấp về cảng Marseille để xuống tàu sang Đông Dương. Đảng ta đã nhận thấy, với chiều hướng phát triển của tình hình hiện nay, một cuộc chiến tranh rộng lớn là khó tránh. Trong khi vẫn hết sức tranh thủ khả năng hòa quản, chúng ta đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị mọi mặt đã được tiến hành từ trước cho một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Ngày 7 tháng 12, phóng viên báo Paris Sài Gòn tới phỏng vấn Hồ Chủ tịch. Trong khi trả lời, người đã nói: đồng bào tôi và tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Và tôi biết nhân dân Pháp cũng không muốn chiến tranh. Nhưng nếu người ta bắt buộc chúng tôi, thì chúng tôi phải kháng chiến. Cuộc chiến đấu sẽ tàn khốc, nhưng nhân dân Việt Nam sẵn sàng chịu đựng tất cả, chứ không chịu mất tự do. Trên cả nước, từ Bắc chí Nam, đã dấy lên một phong trào phản đối bọn phản động Pháp gây hấn tại Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Kiến An. Tổng bộ Việt Minh thay mặt 9 triệu hội viên gửi thư ngỏ tới Hội Chủ tịch và Chính phủ, yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và tuyên bố sẵn sàng đem xương máu để giữ gìn từng tấc đất của ông cha. Các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, giáo viên đều ra hiệu triệu kêu gọi các hội viên hăng hái góp phần cùng toàn dân phá tan âm mưu xâm lược của quân đội Pháp. Những khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, trường kỳ kháng chiến, tích cực chuẩn bị kháng chiến là sống, không kháng chiến là chết, xuất hiện hàng ngày trên báo Cứu Quốc. Các ủy ban bảo vệ với thành phần quân dân chính được tổ chức ở các khu, tỉnh, thành phố. Những ủy ban này về sau trở thành ủy ban kháng chiến. Điện văn của nhân dân từ khắp nơi tới tấp gửi về thủ đô, bày tỏ niềm tin tuyệt đối ở Hồ Chủ tịch và Chính phủ, nguyện chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Người già và trẻ em bắt đầu rời Hà Nội và những thành phố có quân Pháp đóng, đề phòng kẻ địch bất thần mở cuộc tiến công. Bộ đội ta lúc này đã triển khai khá rộng lớn. Vệ quốc đoàn được củng cố, chấn chỉnh về tổ chức, biên chế để trở thành quân đội quốc gia của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đơn vị pháo binh đầu tiên đã được thành lập. Từ trung tuần tháng 10, đảng ta đã triệu tập một hội nghị quân sự toàn quốc. Hội nghị đã đánh giá tình hình quân sự trên cả nước, đề ra nhiều nghị quyết quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội được kiện toàn. Từ trước, Trung ương đã lập ra Quân ủy Trung ương để lãnh đạo lực lượng vũ trang. Đồng thời với việc thành lập các chiến khu, các quân khu ủy được tổ chức, nhiều đảng viên và cán bộ của đảng được điều thêm vào quân đội. Chế độ đội trưởng cùng chính trị viên phụ trách đơn vị được thực hiện trong toàn quân. Ở khu có chính trị ủy viên, từ trung đoàn đến trung đội đều có chính trị viên. Hệ thống cơ quan công tác chính trị được kiện toàn từ trên xuống dưới. Sau đó một thời gian, anh Văn Tiến Dũng đã được chỉ định phụ trách công tác chính trị trong quân đội. Đảng ta giữ vững quyền lãnh đạo tuyệt đối các lực lượng vũ trang và thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp đối với quân đội. Các cấp ủy ở địa phương có trách nhiệm lãnh đạo các lực lượng vũ trang địa phương. Hàng ngũ dân quân du kích được củng cố. Số lượng dân quân du kích lúc này đã phát triển khá đông, tới gần 1 triệu người. Công việc xây dựng làng chiến đấu được tiến hành khẩn trương. Bộ đội và dân quân du kích luyện tập ngày đêm, ra sức nâng cao trình độ chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với tình thế nếu chiến tranh sớm nổ ra. Chúng ta đã kịp thời rút kinh nghiệm những trận đánh ở Nam Bộ, đặc biệt là cuộc chiến đấu mới đây tại Hải Phòng, Lạng Sơn, để vạch ra một kế hoạch kháng chiến chung và chỉ đạo việc chuẩn bị kháng chiến ở các địa phương. Chúng ta cũng đã đề ra một kế hoạch phá hoại đường xá, cầu cống, làm giường không nhà trống, quyết không để cho một thứ gì lọt vào tay quân địch nếu chúng mở rộng chiến tranh. Nhiều nhà máy xưởng cơ khí của thực dân Pháp trước đây được chuyển thành xưởng quân giới. Với tinh thần của những người chủ mới, anh em công nhân cùng với những cán bộ kỹ thuật phần lớn xuất thân từ các trường kỹ nghệ thực hành của Pháp, hằng say lao vào việc sửa chữa các loại súng và pháo hư hỏng. Chúng ta cũng bắt đầu sản xuất một số vũ khí cần thiết cho bộ binh, đạn, lựu đạn, mìn, bom ba càng, vân vân. Theo chỉ thị của bác, căn cứ địa Việt Bắc vẫn được tiếp tục củng cố. Nhiều nhà máy kho tàng của ta ở thành phố được đưa dần về vùng căn cứ. Bác trao nhiệm vụ cho anh Sao Đỏ trở về Việt Bắc, chuẩn bị mọi mặt cho việc di chuyển các cơ quan lãnh đạo của đảng và nhà nước khi cần. Chú thích: anh Sao Đỏ, tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Một hôm, sau cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, khi mọi người đã ra về, bác hỏi tôi: nếu địch mở rộng chiến tranh trên miền Bắc, Hà Nội có thể giữ được bao lâu? Tôi thưa với bác: có thể giữ được một tháng. Bác lại hỏi: các thành phố khác thì sao? Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn. Còn vùng nông thôn? Vùng nông thôn nhất định ta giữ được. Bác suy nghĩ giây lát rồi nói: ta lại trở về Tân Trào. Vấn đề chiến đấu bảo vệ thủ đô được nêu ra gấp rút từ tháng 11, khi tình hình Hải Phòng đã trở nên căng thẳng. Trung ương quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Hà Nội do anh Nguyễn Văn Trân làm bí thư. Ủy viên có anh Đạo, anh Tiến. Anh Trần Quốc Hoàng được cử về làm phái viên chỉ đạo và trực tiếp tham gia đảng ủy. Khu 11, tức khu Hà Nội, được thành lập. Anh Dương Thừa Vũ được chỉ định làm chỉ huy trưởng. Anh Trần Độ là chính trị ủy viên. Lực lượng quân Pháp tại đây gồm các đơn vị lính Lê Dương mới từ Pháp sang. Đến Hà Nội sau ngày ký kết Hiệp định mồng 6 tháng 3, và bọn lính Lê Dương ở thuộc địa bị Nhật cầm tù đã được quân đồng minh giải phóng. Trang bị của chúng gồm nhiều súng tự động mới của Mỹ. Địch còn có pháo nặng, xe tăng, xe bọc thép và máy bay. Phần lớn quân Pháp đóng tại khu thành. Ngoài ra, chúng còn đóng tại nhà thương Đồn Thủy, phủ toàn quyền cũ, trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An, và sân bay Gia Lâm. Theo điều tra của chúng ta, thì chúng còn bố trí một số quân ở khách sạn Metropole. Ngôi nhà này nằm ở ngay xế cửa Bắc Bộ Phủ. Bọn lính Pháp ở đây mặc giả thường dân. Theo sự thỏa thuận giữa đôi bên, với danh nghĩa quân tiếp phòng, quân Pháp còn có những đơn vị nhỏ gác chung với bộ đội ta ở nhiều nơi xung yếu, như cầu Long Biên, nhà ga, nhà máy điện, nhà máy nước, nhà băng Đông Dương. Tất cả những gia đình Pháp Kiều với tổng số khoảng 8.000 người ở những khu phố người Âu cũ và rải rác trong thành phố đều được quân đội Pháp phát súng đạn. Cách bố trí của quân Pháp không dày đặc vòng trong vòng ngoài như quân tưởng trước đây. Nhưng nếu không đề phòng cẩn mật, khi trở mặt, chúng có thể bất thần đánh vào các cơ quan đầu não của ta và gây thiệt hại nặng cho bộ đội. Với sức cơ động của xe tăng, xe bọc thép, chúng có thể nhanh chóng bích các đường ra vào của thủ đô và chia các thủ đô ra nhiều khu vực để tiêu diệt dần lực lượng đề kháng. Lực lượng ta ở Hà Nội lúc bấy giờ bao gồm các đơn vị bộ đội, các tổ chức tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, các đội bảo vệ mới thành lập ở khắp các khu phố. Bộ đội ta bố trí một bộ phận ở bên trong thành phố, một bộ phận ở ngoài. Số lượng bộ đội ở trong thành phố tuy không lớn lắm, nhưng là những đơn vị đã được lựa chọn, trong đó có những đơn vị đã từng tham gia kháng Nhật ở chiến khu làm nòng cốt. Các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn đều là những người đã được thử thách trong chiến đấu. Tuy vậy, số đông các chiến sĩ là những thanh niên nhập ngũ chưa lâu. Bộ đội ta đóng tập trung ở Bắc Bộ Phủ, trại vệ quốc đoàn Trung ương và một số trọng điểm khác. Ngoài ra, còn có những đơn vị phải phân tán để bảo vệ các cơ quan nhà nước, các công xưởng và canh gác chung với quân Pháp. Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường trang bị cho bộ đội. Tuy nhiên, trong tình hình chung, súng đạn vẫn còn thiếu thốn. Với số pháo thu được của quân Pháp và của Nhật, chúng ta đã tổ chức những đại đội pháo binh đầu tiên. Số pháo cao xạ 75 ly được chuyển thành pháo mặt đất. Trước ngày nổ súng, quân giới cung cấp cho bộ đội được 80 trái bom 3 càng để phá xe tăng. Lực lượng tự vệ của ta ở Hà Nội khá mạnh, gồm tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, khoảng 8.500 người. Anh em có mặt ở khắp nơi trong thành phố, rất thông thạo đường đi lối lại và các ngõ ngách. Với tinh thần yêu nước hết sức sôi nổi, những người thanh niên thuộc mọi tầng lớp này của thành phố ngày đêm ra sức luyện tập, có tinh thần kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao, được trang bị phần lớn bằng vũ khí do anh em tự mua sắm hoặc chế tạo, hăng hái học hỏi, cố tìm ra những cách đánh địch có hiệu lực tốt. Từ lâu, các chiến sĩ sao vuông đã trở thành đối thủ đáng gờm của binh lính địch. Việc xây dựng các trận địa chiến đấu ở Hà Nội chủ yếu do tự vệ cùng với nhân dân đảm nhiệm. Quân và dân Hà Nội được trao nhiệm vụ, nếu kẻ địch làm nổ ra chiến tranh thì phải tiêu hao một bộ phận quan trọng quân địch, chia cắt và bao vây chúng, tìm mọi cách giam chân địch trong một thời gian nhất định, tạo điều kiện cho hậu phương hoàn thành công việc chuẩn bị và tổ chức lực lượng chuyển vào trạng thái thời chiến. Để đạt được mục đích đó, cần phải tiêu diệt từng bộ phận địch, lợi dụng địa hình thành phố mà ngăn chặn những bước tiến của chúng, gây tổn thất cho sinh lực chúng, đồng thời giữ gìn và phát triển lực lượng của ta, giữ vững một số khu vực và vị trí then chốt, thực hiện cho được chủ trương phối hợp tác chiến giữa các đơn vị từ ngoài đánh vào, gây cho kẻ địch thế lúng túng vì phải đối phó cả hai mặt, do đó mà kéo dài cuộc chiến đấu, giam chân kẻ địch. Một kế hoạch chiến đấu để bảo vệ Hà Nội đã được vạch ra khá cụ thể. Thành bộ Việt Minh, Hoàng Diệu hiệu triệu các hội viên và toàn thể đồng bào đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, tích cực chuẩn bị hơn nữa để sẵn sàng đứng lên khi có lệnh. Các khu phố ở nội thành, các làng xã ở ngoại thành đều họp meeting ra quyết nghị đòi quân Pháp phải rút về các vị trí trước ngày 20 tháng 11. Yêu cầu chính phủ kiên quyết đối phó với cuộc xâm lăng của bọn phản động Pháp, báo cáo với chính phủ và Hồ Chủ tịch là nhân dân Hà Nội đã chuẩn bị để bảo vệ từng góc phố, từng ngôi nhà của thủ đô. Những lời hiệu triệu và kêu gọi chuẩn bị kháng chiến của Tổng bộ Việt Minh đưa ra hàng ngày trên báo Cứu Quốc được toàn thể đồng bào thủ đô sôi nổi hưởng ứng. Khẩu hiệu xuất hiện trên tường, trên cửa mỗi nhà: thà chết không làm nô lệ, chết dinh hơn sống nhục. Người đã có súng thì cố tìm thêm cho nhiều đạn, người chưa có súng thì kiếm lựu đạn, rèn giáo mát mã tấu. Hàng ngày đồng bào kéo đến ủy ban khu phố đông nghịch, xin ghi tên vào các đội bảo vệ, cứu thương, hỏa thực, nấu ăn. Phụ nữ cất bỏ những chiếc áo dài tha thước, cắt tóc ngắn, mặc quân phục, vác súng đeo gươm, tham gia những cuộc tuần tra canh gác. Theo lệnh của ủy ban tản cư, người già và trẻ em phải rời khỏi thủ đô, nhưng nhiều cụ già vẫn đòi ở lại. Các cụ thành lập những nhóm phụ lão đi khắp nơi động viên con cháu chuẩn bị chiến đấu. Các bà mẹ, các chị quyên bông vải, len sợi, may chăn, đan áo, gửi tới các chiến sĩ đang sẵn sàng giết giặc. Người chở thóc gạo, kẻ mang thuốc men tấp nập kéo đến góp vào quỹ kháng chiến. cuộc chuẩn bị chiến đấu tại Liên Khu 1 nằm tiếp giáp với nơi Pháp đóng quân, đặc biệt sôi nổi. Ngày đêm vang lên khắp nơi tiếng búa, tiếng tròn cầm kịch. Những con đường mới xuất hiện trong lòng các ngôi nhà với những bức tường đục xuyên thông. Sân thượng bao lơn cửa sổ trở thành những vị trí bắn. Tường nhà được khoét ra làm lỗ châu mai. Nền nhà được đào lên làm hố chiến đấu và nơi ẩn nấp. Các gia đình nhắm trước những đồ đạc để khi cần là tung ngay ra mặt đường, lập thành những chiến lũy cản địch. Đồng bào trong liên khu chuẩn bị 3 tháng lương ăn. Liên khu 1 được phân phối một nửa tổng số vũ khí của Hà Nội. Đầu tháng 12, các đội quân quyết tử tổ chức lễ tuyên thệ, nhận vũ khí, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ này sẽ ôm bom ba càng lao vào phá xe tăng, xe bọc thép địch. Cơ quan nhà nước, kho tàng, các xí nghiệp như nhà bưu điện, nhà in giấy bạc, viện bào chế trung ương, các xưởng công binh lần lượt bí mật chuyển ra ngoài. Những bệnh viện, quân y viện cũng được đưa ra vùng xung quanh. Tuy vậy, ta vẫn chủ trương không tạo thêm cớ cho chúng vinh vào đó mà gây chuyện với ta. Việc xây đắp các chiến lũy chỉ làm vào những ngày tình hình đã trở nên khá gay go. Ngay cả đến khi đó, chúng ta cũng chỉ mới bích những con đường ra vào ở các khu phố quân đội Pháp không cần phải qua lại. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp đã phản ứng mạnh mẽ khi thấy những ụ đất với những cột gỗ, những thanh sắt tua tủa dựng lên nhiều nơi trong thành phố. Chúng đã nhiều lần viết công văn phản kháng. Một hôm, Moclea gặp đồng chí chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Y hỏi Mác: "Ông thị trưởng, có phải ông đang xúc tiến việc sửa sang các đường phố ở thủ đô không?" Đồng chí chủ tịch đáp: "Vâng, vì xe xích của các ông đi lung tung quá." Các cây to dọc hè phố đã được khoan lỗ đặt mìn. Công nhân xe lửa và xe điện chuẩn bị sẵn những toa xe. Khi cần, sẽ đánh đổ, bích kính nốt những con đường vẫn còn để chừa cho quân Pháp qua lại. Trước tình hình rất nguy hiểm do bọn phản động Pháp ở Đông Dương gây nên, Bác đã tìm mọi cách để ngăn chặn bàn tay tội ác của chúng. Ngày 6 tháng 12, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi lời Hồ Chủ tịch kêu gọi Quốc hội Pháp. Người nhắc lại một lần nữa sự mong muốn thành thật hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp. Hồ Chủ tịch tố cáo một số người Pháp ở Đông Dương đang phản lại tinh thần tạm ước 14 tháng 9, theo đuổi chính sách dùng vũ lực. Người kêu gọi Quốc hội và chính phủ Pháp ra lệnh cho nhà chức trách ở Việt Nam phải rút quân về các vị trí trước ngày 20 tháng 11 để có thể thực hiện các điều khoản của bản tạm ước, tránh một cuộc đổ máu vô ích. Một tuần đã trôi qua, lời kêu gọi khẩn thiết của Hồ Chủ tịch vẫn không được đáp lại. Ở Pháp đang diễn ra cuộc tranh đua gay gắt giữa các đảng phái để chiếm cái ghế chủ tịch chính phủ lâm thời. Trong cuộc bỏ phiếu lần đầu ngày 4 tháng 12, đồng chí Torre, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Pháp dẫn đầu, nhưng không trúng cử vì chưa được quá nửa số phiếu. Lần bỏ phiếu thứ hai cũng không có ứng cử viên nào giành được đủ số phiếu cần thiết. Đảng Cộng sản Pháp không đưa người ra tranh cử nữa, nhưng tuyên bố sẽ không tham gia một chính phủ nào do Cộng hòa Bình dân cầm đầu. Đảng Xã hội đưa ông Léon Blum ra ứng cử. Trước ngày bỏ phiếu, Blum phát biểu chính kiến của mình về vấn đề Đông Dương. Chỉ có một cách duy trì nền văn minh Pháp ở Đông Dương là thỏa hiệp thành thật trên lập trường độc lập với nhân dân Đông Dương. quyền định đoạt về vấn đề Việt Nam không phải ở các quân nhân và kiều dân Pháp ở Việt Nam, mà phải ở trong tay chính phủ Paris. Ông Blum đòi chính phủ Pháp phải được thành lập ngay để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đảng Cộng sản Pháp tuyên bố, chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Blum, nhưng không phải là sau này, thái độ của chúng tôi nhất định là tán thành Blum. Ngày 13 tháng 12, Quốc hội Pháp bỏ phiếu lần thứ ba. Blum thắng cử, nhưng chỉ hơn Schumann, ứng cử viên của Cộng hòa Bình Dân, do bọn đại tử bảng đưa ra 7 phiếu. Ngày 15, Hồ Chủ tịch gửi một bức thông điệp cho Chủ tịch mới của chính phủ Pháp. Người nhắc lại lập trường cơ bản của chúng ta và đề ra một số điều cụ thể để giải quyết tình hình bế tắc trước mắt. Phía Việt Nam đưa dân chúng tản cư trở lại các thành phố, ngừng tiến hành những biện pháp phòng ngừa tự vệ, khôi phục lại tình trạng bình thường trên các trục đường giao thông Hà Nội Hải Phòng và Hà Nội Lạng Sơn. Phía Pháp đưa bộ đội Pháp trở về những vị trí cũ trước ngày 20 tháng 11 tại Hải Phòng và Lạng Sơn, rút những viện binh đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, đình chỉ càn quét khủng bố tại Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ. Cả đôi bên lập ngay những ủy ban đã dự kiến để thi hành tạm ước, ngừng công kích nhau trên báo đài. Nhưng bức điện này cũng như tất cả những bức điện khác của người gửi chính phủ Pháp đều bị Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh giữ lại Sài Gòn một thời gian. Nó chỉ được chuyển về Paris 11 ngày sau khi chiến tranh đã lan rộng. Léon Blum sẽ làm ăn ra sao để thực hiện những lời tuyên bố của mình về vấn đề Đông Dương? Ngay sau khi Blum vừa trúng cử, một tờ báo phái hữu của Pháp đã viết: thực tế sẽ vượt qua lý thuyết, và ông Léon Blum sau khi nắm quyền sẽ không dám bỏ rơi Đông Dương, cũng như Clemenceau mới lên cầm quyền cũng không dám bỏ rơi Maroc, trái với lý tưởng mà ông ta đã có. Chúng ta cũng chẳng trông chờ gì ở Blum. Đảng xã hội của ông ta đang trên đường đi ngược lại quyền lợi của người dân lao động Pháp. Blum tuy đôi lúc đã nói những lời tương đối tiến bộ đối với chính sách thuộc địa, nhưng lại là một người ra mặt chống đảng Cộng sản. Nửa năm trước đây, chính Blum đã được bọn đại tư sản cử đi Mỹ đàm phán để vay tiền. Blum vấp phải sự phản đối từ nhiều phía trong việc thành lập chính phủ mới. Đảng Cộng sản yêu cầu một số điều chỉnh trong chương trình của ông ta. Các đảng phái hữu đòi ông ta phải có một đường lối chính trị cứng rắn đối với vấn đề khối Liên Hiệp Pháp. Dự kiến phân chia các bộ của Blum bị Cộng hòa Bình Dân bác bỏ. Sang ngày 17, Blum đưa ra thông qua trước Quốc hội một chính phủ với toàn bộ thành phần là người của đảng xã hội. Mute vẫn giữ bộ nước Pháp ở hải ngoại. Lần đầu tiên từ ngày De Gaulle tổ chức tuyển cử đến giờ, đảng Cộng sản không có chân trong chính phủ. Mặc dù trong cuộc tổng tuyển cử vừa rồi, đảng Cộng sản đã giành được số ghế nhiều nhất so với các chính đảng khác tại Quốc hội. Phải chăng những dư luận về chuyện mặc cả hồi tháng 3 giữa Blum với Mỹ không phải là không có căn cứ? Có tin D'Argentier đã rời Pháp để trở lại Sài Gòn. Y vẫn tiếp tục được trao nhiệm vụ làm cao ủy tại Đông Dương. Mute tuyên bố, tôi có cảm giác là chưa bao giờ đô đốc D'Argentier tỏ dấu hiệu bất đồng với tôi về chính sách mà chúng tôi vẫn thi hành để giải quyết vấn đề này. Cái chính sách mà Mute đã nói một lần nữa được D'Argentier khẳng định lại trước đông đảo các nhà báo. Phải cho dân Đông Dương biết rằng nước Pháp muốn có mặt ở Đông Dương. Nếu nước Pháp lưỡng lự hay trù trừ thì sẽ mất lòng tin ấy. chúng ta phải đánh dấu ý muốn bằng cách duy trì lực lượng của ta ở đó. Viên cao ủy đã nhắc đến chủ trương biểu dương lực lượng của Lyautey, một viên tướng của thực dân Pháp khét tiếng tàn bạo trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Maroc. Vẫn là những con người cũ và những chính sách cũ. Từ trung tuần tháng 12, sự khiêu khích của quân Pháp ở Hà Nội chuyển sang một bước mới. Ngày 15 tháng 12, quân Pháp nổ súng ở nhiều nơi trong thành phố. Chúng bắn vào các chiến sĩ công an quận 8 tại vườn hoa Hàng Đậu. Chúng ném lựu đạn, làm bị thương hai chiến sĩ vệ quốc đoàn ở phố Hàm Long. Chúng khiêu khích anh em tự vệ ở phố Trần Quốc Toản và cướp một chiếc xe tay ở đây mang về nhà thương Đồn Thủy. Sang ngày 17, máy bay thám thính của Pháp lượn suốt buổi trên bầu trời Hà Nội. 10 giờ sáng, lần đầu quân đội Pháp cho xe bọc thép tới phá những công sự của ta tại phố Lò Đúc. Chúng khuân những cột gỗ lên xe đưa đi. Người của ti liên kiểm đến can thiệp. Lính Pháp trả lời, chúng thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Cùng thời gian đó, tại đầu phố Hàng Bún, một chiếc xe nhà binh thả xuống một toán lính Lê Dương. Bọn này nhảy lên ụ đất, xả súng bắn vào đồng bào. Tự vệ của ta đánh trả, lính Pháp kéo tới đông thêm, ùa vào những nhà dân, tàn sát đàn bà trẻ em. Hàng chục người chết và bị thương. Có người bị lính Pháp dùng dao găm cứa cổ, rồi để nằm thoi thóp trên vũng máu. Chúng bắt một số đàn bà đưa đi. Lát sau, những toán Lê Dương lại kéo tới phố Yên Ninh ở gần đó. Chúng lùng sục các nhà dân, bắn chết và làm bị thương thêm nhiều đồng bào. Buổi trưa, Pháp dàn quân từ cổng thành đến cầu Long Biên. Chúng cho quân bao vây đồn công an quận 2. Tại nhà máy điện Yên Phụ, nơi một tổ canh gác hỗn hợp vừa được tổ chức cách đây vài ngày, một lính Pháp bất thần quay súng, bắn chết đồng chí bộ đội cùng đứng làm nhiệm vụ. Tất cả công nhân trong nhà máy lập tức rầm rộ biểu tình, lên án hành động của quân Pháp. Buổi chiều, quân Pháp bắn nhiều phát súng cối vào phố Hàng Bún. Bọn lính Lê Dương kéo đi từng toán trên đường phố, đập phá cửa kính nhiều ngôi nhà. Bộ đội và các chiến sĩ tự vệ nghiêm chỉnh chấp hành lệnh chưa nổ súng. Anh em tiếp tục đắp thêm những vị trí phòng thủ, bình tĩnh theo dõi mọi hoạt động của địch. Sau này chúng ta được biết trong ngày 17, Valuy đột ngột từ Sài Gòn ra Hải Phòng gặp Deber, Molière và Santoni cũng được gọi xuống đó để nhận những chỉ thị mới. Sang ngày 18, cả buổi sáng, thành phố có vẻ yên tĩnh. Những cán bộ của ta làm việc tại ti liên kiểm Hà Nội không bị bận rộn vì những hồi chuông điện thoại khẩn cấp từ các nơi gọi về như ngày hôm trước. Cuối giờ làm việc, bỗng viên đại úy De Chatillon, trưởng ti liên kiểm của Pháp, đã chuyển cho ta một lá thư. Lời lẽ trong thư như sau: Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở đây sẽ bắt buộc phải dùng những phương tiện để bảo đảm sự an toàn của quân đội, của thường dân Pháp và ngoại kiều. Vì vậy, Bộ chỉ huy Pháp sẽ đem quân đến đóng ở Sở Tài chính và nhà viên giám đốc giao thông ở đường Parquet. Những thứ gì có thể làm cản trở sự đi lại của quân đội Pháp, các ông phải phá hủy. Nếu không, thì quân đội Pháp sẽ tự phá lấy. Đây là bức tối hậu thư thứ nhất của quân Pháp ở Hà Nội. 2 giờ sau, ngay giữa trưa, những xe ô tô chở binh lính Pháp, có nhiều xe tăng và xe bọc thép đi kèm, kéo ra nhiều phố gần khu thành. Chúng bao vây khu Hồng Hà cửa đông và phố Hàng Chiếu. Chúng dùng xe bọc thép phá chiến lũy và những hầm hố của ta ở phố Hàng Bút. Buổi chiều, vào cuối giờ làm việc, viên liên kiểm Pháp chuyển cho ta lá tối hậu thư thứ hai của Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp. Trong ngày 18 tháng 12 năm 1946, Công an thành phố Hà Nội đã không làm tròn nhiệm vụ. Nếu tình trạng đó kéo dài, thì quân đội Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội, chậm nhất là vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Liên kiểm của ta lập tức trả lời: cái cớ bảo rằng Công an Việt Nam không làm tròn nhiệm vụ là hoàn toàn vu khống. Quân đội Pháp không thể vinh vào cớ ấy để phạm đến quyền trị an của chúng tôi, quyền tối cao của nước Việt Nam tự do. Cũng vào những ngày đó, trong lúc máy bay trinh sát địch bắt đầu bay lượn trên bầu trời Hà Nội, tại một làng nằm bên một con sông nhỏ thuộc tỉnh Hà Đông, Trung ương Đảng ta đã có một cuộc hội nghị quan trọng để đánh giá tình hình và đề ra chủ trương mới. Trước khi vào cuộc họp, bác hỏi chúng tôi: tình hình mùa màng năm nay ra sao? Dân có đói không? Các anh đáp: năm nay mưa nắng thuận, nhiều nơi được mùa lớn, dân no hơn năm ngoái. Bác vui vẻ hỏi tiếp: nếu chiến tranh nổ ra, các chiến sĩ có đủ gạo ăn không? Thưa bác, các huyện quanh Hà Nội và ở các tỉnh đều đã lập kho lương thực để cung cấp cho bộ đội. Các làng đều có ủy ban tiếp tế ạ. Công tác phá hoại giao thông đã làm đến đâu rồi? Thưa bác, các đường lớn quanh Hà Nội đều được phá hoại, cơ giới của địch không thể đi được. Riêng những đường đê ta không phá mà chỉ đắp ụ nên phải có thêm thời gian.